Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 7 tháng 7, trước hết Hoàng Nam sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Linh Mục Massimo Mancini, giáo sư lịch sử giáo hội phân khoa thần học vùng Triveneto, tỉnh Venezia, Bắc Italia, về hoạt động của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 trong thời đệ nhất thế chiến. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ về tha thứ là mầu nhiệm và là ân phúc đến từ Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng có thể biến chì thành vàng. Bây giờ, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai tháng hè 7 và 8 này, nhiều hoạt động của Đức Thánh Cha đã bị hủy bỏ, nhưng Ngài vẫn muốn giữ lại giờ đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật hàng tuần. Chia sẻ với các tín hữu hôm Chủ nhật 6 tháng 7 vừa qua, Ngài đã lấy cảm hứng từ bài tin mừng, trong đó có lời mời gọi của Đức Giêsu: hỡi tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đức Thánh Cha nói rằng, lời mời gọi này của Đức Giêsu dành cho hết thảy mọi người, xưa cũng như nay, giàu cũng như nghèo, nhưng đặc biệt, Đức Giêsu dành cho những ai đang chịu đau khổ nhất. Ngài cũng chia sẻ thêm rằng, khi mang lấy ách của Chúa theo lời mời gọi của Ngài, chúng ta cũng phải trở nên những con người biết chia sẻ gánh nặng với anh chị em mình, trở thành người mang đến cho họ niềm an ủi. Ngài nói:
Nel Vangelo di questa domenica troviamo un invito di Gesù.
Trong bài tin mừng của Chủ nhật hôm nay, chúng ta nghe thấy lời mời gọi của Đức Giêsu. Ngài nói: hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Khi Đức Giêsu nói điều này, đang hiện diện trước mắt Ngài là những con người mà Ngài gặp gỡ hàng ngày trên đường đi lên Galilea. Rất nhiều người đơn sơ, người nghèo, bệnh nhân, tội nhân, người bị gạt ra bên ngoài xã hội. Những con người này thường đi theo Ngài để nghe lời Ngài, lời trao ban hy vọng. Những lời của Đức Giêsu luôn trao ban niềm hy vọng. Họ cũng muốn chỉ cần chạm vào vạt áo của Ngài. Chính Đức Giêsu cũng đã đi tìm những đám đông mệt mỏi và bất lực như đàn chiên không người chăm sóc này. Và Ngài tìm họ để rao giảng cho họ biết về nước Chúa và để chữa lành nhiều người trong số họ về thể xác cũng như tinh thần. Bây giờ, Ngài mời gọi họ hết thảy hãy đến với mình. Hãy đến với tôi, và Ngài hứa ban cho họ nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Đức Thánh Cha giải thích rằng:
Questo invito di Gesù si stende fino ai nostri giorni per raggiungere tanti fratelli e sorelle.
Lời mời gọi này của Đức Giêsu nới rộng cho đến chúng ta ngày nay, vươn đến nhiều anh chị em đang bị đè nặng bởi những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, bởi những tình huống sinh tồn vất vả và nhiều khi chẳng có giá trị gì để nhắc tới. Trong những quốc gia nghèo nàn hơn, mà thậm chí nơi những vùng ngoại ô của những nước giàu, ta vẫn có thể tìm thấy nhiều người mệt mỏi và bất lực dưới sức nặng không thể chịu nổi của việc bị bỏ rơi và sự hờ hững. Sự hờ hững của con người đối với những người thiếu thốn thật tệ hại biết bao. tệ hại hơn sự hờ hững của các Kitô hữu. Những người ở bên lề xã hội là những người nam nữ bị cái nghèo hành hạ, nhưng cũng có khi bị chính sự bất mãn của cuộc sống và sự hụt hẫng. Nhiều người bị buộc phải tị nạn, rời khỏi quê cha đất tổ của mình, đánh liều chính cuộc sống của mình. Nhiều người mỗi ngày phải mang gánh nặng của một hệ thống kinh tế bóc lột con người, đè nặng trên họ cái ách không thể vác nổi mà số ít những người có đặc lợi không muốn mang. Đức Giê-xu nói với từng người con của cha trên trời rằng, hãy đến với ta, hỡi tất cả. Nhưng Ngài cũng nói điều này với những ai sở hữu nhiều thứ mà con tim thì trống trơn, không có Thiên Chúa. Đức Giê-xu cũng gửi gắm đến những người này, hãy đến với ta. Lời mời gọi của Đức Giê-xu dành cho tất cả, nhưng cách đặc biệt Ngài dành cho những ai đang chịu đau khổ nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
Gesù promette di dare il ristoro a tutti, ma ci fa anche un invito che è come un comandamento.
Đức Giê-xu hứa cho tất cả mọi người được nghỉ ngơi, nhưng Ngài cũng trao ban cho chúng ta một lời mời gọi nữa, lời mời gọi nhưng cũng giống như một mệnh lệnh. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ách của Chúa bao gồm cả việc giúp chia sẻ gánh nặng với người khác bằng tình yêu huynh đệ. Cứ mỗi khi nhận được sự nghỉ ngơi và êm ái nơi Đức Kitô, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên sự nghỉ ngơi và êm ái cho anh chị em mình, với thái độ hiền lành và khiêm nhường, noi gương Thầy Chí Thánh. Sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng giúp chúng ta không chỉ chia sẻ gánh nặng của người khác, nhưng còn không đè nặng lên họ quan điểm cá nhân, phán đoán, phê bình và sự hờ hững của chúng ta nữa. Cuối cùng, Ngài mời gọi mọi người hãy hướng lòng về Mẹ Maria.
Invochiamo Maria Santissima, che accoglie sotto il suo manto tutte le persone stanche e sfinite.
Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Rất Thánh đón nhận dưới tà áo Mẹ tất cả những ai đang mệt mỏi và bất lực, để nhờ đức tin tỏa sáng được chứng thực trong cuộc sống, chúng ta có thể trở thành nơi nghỉ ngơi cho những ai đang cần giúp đỡ, cần sự hiền lành và niềm hy vọng.
Angelus Domini nunciavit Mariae
e concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedetto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedetto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm đến tất cả các đoàn hội và các khách hành hương đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Massimo Mancini, giáo sư lịch sử giáo hội phân khoa thần học vùng Triveneto, tỉnh Venezia, Bắc Italia, về hoạt động của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 trong Đệ Nhất Thế Chiến. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần tới đây, Âu Châu kỷ niệm 100 năm Đệ Nhất Thế Chiến bùng nổ, một cuộc chiến đã khiến cho 20 triệu người thiệt mạng và tàn khốc hơn tất cả mọi cuộc chiến trước đó, vì có sự tham dự của nhiều nước trên thế giới về việc sử dụng các vũ khí mới chưa từng có như máy bay, xe tăng, tàu ngầm và cả vũ khí hóa học nữa. Năm 1914, tình hình Âu Châu căng thẳng vì các đối nghịch giữa các cường quốc lớn, Pháp, Đức và Anh. Hai nước Pháp và Anh có nhiều thuộc địa rộng lớn cung cấp các nguyên liệu rẻ tiền và hầu như vô tận. Đức, mặc dù có nền kinh tế phát triển vượt Pháp và bắt kịp Anh quốc, nhưng có ít thuộc địa nên không có các nguồn tài nguyên phong phú và có thị trường quốc tế nhỏ hơn so với Pháp và Anh. Pháp và Anh muốn ngăn chặn nền kinh tế bành trướng đang lên của Đức. Ngoài sự cạnh tranh kinh tế này còn có sự đua tranh chính trị nữa. Các cường quốc Âu Châu muốn kiểm soát vùng Ban Căng và biển Địa Trung Hải, nhất là người Nga và người Áo, muốn lợi dụng sự yếu kém của đế quốc Ottoman để bành trướng bằng cách chinh phục các vùng đất làm thành bán đảo Ban Căng. Có một yếu tố khác nữa tạo ra các căng thẳng lớn giữa các nước, đó là khuynh hướng quốc gia, đặc biệt là của Pháp, vì Pháp muốn chiếm các vùng đất Alsace và Lorraine đã bị mất trong chiến tranh Pháp Phổ năm 1870-1871. Italia thì muốn chiếm lại miền Trento và Trieste. Chính trong tình hình đua tranh căng thẳng đó, vụ trưởng quận công Francesco Ferdinando, người sẽ kế vị vua Áo, và vợ bị một sinh viên người Serbia ám sát ngày 28 tháng 6 năm 1914 tại Sarajevo. Vụ ám sát này đã là cớ khiến cho đệ nhất thế chiến bùng nổ giữa các đế quốc vùng Trung Âu Châu là Đức, Áo, Hungary, Ottoman và các cường quốc của Thỏa hiệp Tây Ba gồm Pháp, Anh và Nga. Đức mơ thành lập một nước lớn bao gồm tất cả các vùng nói tiếng Đức, trong khi Nga ước muốn hiệp nhất tất cả các dân tộc nói tiếng Slav. Thế là Áo tuyên chiến với Serbia vì coi Serbia là nơi tiếp đón mọi lực lượng Slav đòi độc lập và muốn trừng phạt vùng đất này một lần cho luôn mãi. Chỉ nội trong mấy ngày, nhiều quốc gia khác nhau tham chiến. Bên cạnh Đức, Áo là Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Nhật Bản và Romania. Các người đảng xã hội và các tín hữu công giáo chủ trương hòa bình, nhưng lập trường của họ không được lắng nghe. Các phe lâm chiến cũng không chú ý đến các lời cảnh cáo rất nghiêm ngặt của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15, coi chiến tranh là hậu quả của ích kỷ, của chủ thuyết duy vật và việc thiếu các giá trị luân lý và tinh thần.
Ban đầu người ta chỉ nghĩ tới một cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, nhưng mọi tính toán đều sai và cuộc chiến biến thành chiến tranh hầm trú, kéo dài hết năm này sang năm khác. Binh sĩ đào các đường hầm dài hàng trăm cây số với các bãi mìn và hàng rào kẽm gai, rồi sống và di chuyển trong đó để cầm chân nhau. Mặt trận trải dài hàng ngàn cây số giữa hai bên và cần binh sĩ tới độ phải tổng động viên đàn ông con trai. Tình trạng này bắt buộc các phụ nữ phải làm việc trong các nhà máy sản xuất quân trang quân dụng. Tuy có các trận đánh đẫm máu nhưng không bên nào tiến được. Người ta đã phải dùng tới máy bay oanh tạc các đường hầm từ trên cao, cũng như xe tăng, hơi ngạt và súng phun lửa. Phía ngoài biển, hải quân Anh phong tỏa không cho quân Đức tiếp viện. Quân Đức bắt đầu sử dụng các tàu ngầm và nạn nhân thường là các tàu của Hoa Kỳ tiếp tế cho Anh quốc. Năm 1917, các cuộc tàn sát thê thảm bị phơi bày trước mắt mọi người. Mặc dù Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 liên tục kêu gọi ngưng chiến và định nghĩa nhân loại đáng xấu hổ, chiến tranh vẫn tiếp diễn khiến cho các dân tộc Âu Châu mệt mỏi vì đói khát, hàng ngàn người tị nạn về nhà với thân thể què cụt. không còn nông dân để cày cấy, cũng không còn công nhân trong các hãng xưởng. Tất cả đều do các phụ nữ, trẻ em và người già đảm trách. Mùa xuân năm 1917, nhiều vụ nổi dậy đã bắt buộc Nga Hoàng Nikola II phải từ chức. Hàng triệu binh sĩ Nga mệt mỏi, đói khát, bỏ chiến tuyến về nhà. Đảng Bolshevik của Lenin lên nắm quyền và ký thỏa hiệp đình chiến và hòa bình với Đức. Nga ra khỏi chiến tranh, nhưng mất Ba Lan, Estonia, Letonia, Lithuania và Phần Lan. Được rảnh tay, Áo và Đức dồn toàn lực đánh Pháp, Anh và Italia. Vụ tàu xuyên đại Tây Dương Lusitania bị quân Đức đánh chìm, làm cho 124 người Mỹ bị chết, khiến cho vào mùa xuân năm 1917, Hoa Kỳ tuyên chiến với Đức. Cùng với các binh sĩ Mỹ là các đồ tiếp tế, quân trang quân dụng và thực phẩm. Trên bình diện quân sự tuy không tiến xa hơn, nhưng Đức và Áo xem ra còn vững. Nhưng trên bình diện kinh tế thì vô cùng thảm hại, vì đồng ruộng bị bỏ hoang, không có người canh tác, thiếu nhiên liệu, thực phẩm. Cả đến phần ăn của binh sĩ cũng bị hạn chế. Sau các nỗ lực cuối cùng tấn công mà không chiến thắng, tháng 11 năm 1918, Áo ký thỏa hiệp ngưng bắn với Italia và Đức xin cầu hòa. Các vụ nổi loạn của dân chúng đã khiến cho hai hoàng đế Áo và Đức phải từ chức.
Chính trong bối cảnh chiến tranh trên đây, ngày 3 tháng 9 năm 1914, Đức Hồng Y Giacomo della Chiesa, Tổng giám mục Bologna, được bầu làm giáo hoàng, lấy tên là Biển Đức 15. Vụ bầu cử đã diễn ra giữa tiếng bom đạn của Thế chiến thứ nhất, mà Đức Tân Giáo Hoàng định nghĩa là một tai ương vô ích. Trong hơn 7 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 15 tìm cách ngăn chặn cuộc xung khắc, hăng say tái phát động các tương quan với miền Nam thế giới và Viễn Đông, công bố bộ giáo luật mới, giảm các giọng điệu của phong trào Duy Tân Tiến, tái tổ chức việc truyền giáo và ủng hộ tín hữu công giáo trong cuộc sống chính trị. Nhưng hoạt động lớn nhất của Ngài là hoạt động cho hòa bình. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh Mục Massimo Mancini, giáo sư lịch sử giáo hội phân khoa thần học Triveneto, Venezia, Bắc Italia về hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 15 cho hòa bình. Thưa cha Mancini, trong lịch sử giáo hội thuộc thế kỷ 20, gương mặt của Đức Thánh Cha Biển Đức 15 xem ra là một gương mặt lu mờ, ít được biết tới, có đúng thế không ạ?
Đức Biển Đức 15 là một vị giáo hoàng đã sống trong các hoàn cảnh khó khăn khi tòa thánh chưa được thừa nhận trên bình diện quốc tế, nhưng Ngài đã thành công trong việc là một người đối tác có giá trị và hữu hiệu bên cạnh các quốc gia hùng mạnh để đi tới hòa bình. Cả khi hòa bình đã chỉ tới sau 4 năm chiến tranh, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 mời gọi mọi dân tộc lâm chiến làm hòa với nhau. Ngài đã không bênh vực bên nào hết, và đây là một khía cạnh sẽ bị nhiều người chỉ trích. Nhưng Đức Biển Đức 15 biết rằng nhiệm vụ của Ngài là cha của tất cả mọi Kitô hữu, là đưa mọi người tới hòa bình mà không ủng hộ nước nào cả, và điều này đã không được người ta hiểu.
Đã không chỉ có các lời kêu gọi hòa bình, nhưng nhờ có kinh nghiệm ngoại giao, Đức Della Chiesa tìm mọi cách để giải quyết các xung khắc, có đúng thế không, thưa cha?
Đúng thế, một mặt Ngài lo cống hiến sự trợ giúp cho tất cả những người bị thiệt hại bởi chiến tranh, chừng nào có thể. Mặt khác, sau 3 năm chiến tranh đẫm máu và thê thảm, Đức Biển Đức 15 đã đưa ra một đề nghị và gửi một văn thư ngoại giao cho tất cả các cường quốc lâm chiến, bằng cách chỉ cho họ thấy các giải pháp cho vấn đề cụ thể. Nhưng lời đề nghị cụ thể của Ngài bị các cường quốc khước từ, ngoại trừ vua Carlo I của nhà Asburgo. Chắc chắn đó đã không phải là một chiến thắng, nhưng là một thời điểm tiên tri lớn từ phía Đức Giáo Hoàng.
Liên quan tới công tác truyền giáo, Đức Biển Đức 15 cũng đã để lại dấu vết hoạt động của Ngài, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Vâng, với tông thư Maximum Illud công bố ngày 30 tháng 11 năm 1919, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã trao ban cho công tác truyền giáo một sức đẩy mới, bằng cách tìm thực hiện chương trình của một hàng giáo sĩ địa phương. Như thế các giám mục, linh mục là những người dân bản địa, một việc truyền giáo không gắn liền với chế độ thực dân của các cường quốc Âu Châu, nhưng để cho nổi bật lên các tài nguyên và nhân lực của các dân tộc địa phương cần được rao truyền tin mừng cho một sứ điệp thực sự tin mừng.
Đức Biển Đức 15 đã là một vị giáo hoàng canh tân nhìn xa thấy rộng liên quan tới cả sự dấn thân của tín hữu công giáo trong lĩnh vực chính trị nữa, có phải thế không ạ?
Vâng, Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 cũng là một người rất chú ý tới sự hiện diện của tín hữu công giáo trong lĩnh vực chính trị tại các nước khác nhau. Trước tiên là tại Italia, Ngài đã ủng hộ việc thành lập Đảng Nhân dân mới Italia của Linh mục Luigi Turso. Đây là đảng phái chính trị đầu tiên tại Italia có nguồn cảm hứng công giáo. Dưới triều đại của Đức Biển Đức 15 cũng đã có các thương thảo ngầm để đem lại giải pháp cho vấn đề của Roma đã kéo dài hàng chục năm trời và là nguyên do xung khắc giữa Italia và Tòa Thánh.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Linh mục Massimo Mancini, giáo sư lịch sử giáo hội phân khoa thần học vùng Triveneto, tỉnh Venezia, Bắc Italia, về hoạt động của Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 trong đệ nhất thế chiến. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt trong tuần qua tại Tòa Thánh bước vào chương trình kỳ hè. Các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha những ngày thứ tư bị tạm ngưng. Cả các thánh lễ của Ngài ban sáng với giáo dân tại nguyện đường nhà trọ Thánh Mắc Ta cũng ngưng. Đức Thánh Cha đã nhóm họp với Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn, trong đó có Đức Hồng Y Parolin Quốc Vụ Khanh, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 và đã bàn về việc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh, cả phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Tiến trình cải tổ này hiện còn ở giai đoạn trao đổi và nghiên cứu thông tin về các cơ quan này và chưa thể nói là có một dự thảo hiến chế mới thay thế hiến chế Pastor Bonus có từ năm 1988 và hiện còn giá trị liên quan đến các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Ngoài ra, Hội đồng cũng bàn về Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Khi bàn về vấn đề này, cũng có sự tham dự của Hội đồng Các Hồng Y giám sát Viện Giáo vụ. Hội đồng Các Hồng Y cố vấn đã xác định lịch trình cho ba kỳ họp tới đây, từ 15 đến 17 tháng 9, từ 9 đến 11 tháng 12 năm nay, và tiếp đến từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 2 năm tới 2015. Điều này cho thấy công việc tiếp tục tiến hành với một nhịp độ ổn định.
Dư luận thế giới trong tuần qua xúc động về tin ba học sinh Do Thái bị sát hại sau 18 ngày bị bắt cóc. Hôm 1 tháng 7, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cũng lên tiếng về vụ này và nói rằng, tin về vụ sát hại ba người trẻ Israel bị mất tích trước đó thực là một tin kinh khủng và bi thảm. Sự ám sát những người vô tội luôn luôn là một tội ác đáng kinh tởm và không thể chấp nhận được, và là một chướng ngại rất trầm trọng trên con đường dẫn đến hòa bình mà chúng ta phải tiếp tục dấn thân không biết mệt mỏi và cầu nguyện. Bạo lực kéo theo bạo lực và nuôi dưỡng cái vòng luẩn quẩn oán thù chết chóc. Đức Giáo hoàng Francisco chia buồn với đau khổ khôn tả của các gia đình bị bạo lực sát nhân này và nỗi đau khổ của tất cả những người bị thương tổn vì hậu quả của oán thù. Ngài cầu xin Chúa soi sáng cho tất cả mọi người những tư tưởng cảm thương và hòa bình. Ba học sinh Israel, một người 19 và hai người 16 tuổi, đã bị bắt cóc ngày 12 tháng 6 vừa qua trên đường từ Học viện Do Thái về nhà ở miền Cisjordania. Tối thứ Hai 30 tháng 6, người ta đã tìm thấy tử thi của ba người sau 18 ngày tìm kiếm khẩn trương. Tiếp đó, cảnh sát Israel đã tìm thấy trong một khu rừng ở Jerusalem xác chết của một thiếu niên Palestine tên là Mohammed Abu Khadir, 16 tuổi, bị thiêu và mang nhiều vết thương bị đánh đập. Thiếu niên này cư ngụ trong trại tị nạn Shufat của người Palestine. Vụ giết người này được coi là một cuộc trả thù vụ ba học sinh Do Thái bị bắt cóc và bị giết ngày 30 tháng 6 gần Hebron.
Trước tình trạng đó, Đức Thiên Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem tố giác chủ trương nợ máu phải trả bằng máu. Có một dân tộc từ nhiều năm sống trong tang tóc, cần phải tự giải thoát khỏi lý luận sa đọa của những người có thái độ kỳ thị giữa một đàn là các nạn nhân vô tội, và đàn khác họ nghĩ rằng đau khổ của họ có thể được xoa dịu nhờ đau khổ của người khác. Chỉ có tha thứ mới kéo theo tha thứ. những người trẻ vô tội bị giết, mọi người trẻ bị sát hại đều là những nạn nhân bị sát tế trên bàn thờ ma quái của oán thù. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cha mẹ và gia đình của mọi người trẻ bị hy sinh, bị bắt cóc và giết chết. Đức Thượng Phụ nói thêm rằng, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Thánh Địa và cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình tại Vatican ngày 8 tháng 6 đã khơi lên nhiều hy vọng hòa bình. Nhưng nay, với sự sát hại những người trẻ vô tội, cái vòng bạo lực chúng tôi đang phải sống muốn tái khẳng định sự thống trị của nó với mức tàn bạo cao hơn nữa. Thật là một điều bất xứng khi các lãnh tụ chính trị và tôn giáo hỗ trợ, nuôi dưỡng và sách động sự báo thù. Báo thù kéo theo báo thù, máu kêu gọi máu.
Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái ở Roma, ông Riccardo Di Segni cũng tiết lộ rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã điện thoại về nhà ông chiều ngày 1 tháng 7 để chia buồn về vụ ba học sinh Israel bị bắt cóc và sát hại. Rabbi Di Segni nói với báo Người Sứ Giả ở Roma rằng ông rất ngạc nhiên về điện thoại của Đức Giáo Hoàng vì trước đó phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo cho biết Tòa Thánh mạnh mẽ lên án vụ sát hại các học sinh. Trong cuộc điện đàm, Đức Giáo Hoàng hỏi Rabbi xem ngài có thể làm được gì. Ông kể với ký giả báo Người Sứ Giả, đó là một cuộc nói chuyện đầy tình người. Đức Giáo Hoàng thật là một người ngoại thường. Rabbi cũng tiết lộ là trước đó ông đã làm việc với các chức sắc tòa thánh để thu xếp một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với gia đình của ba học sinh Do Thái bị bắt cóc như một nỗ lực tạo sức ép quốc tế để các học sinh được trả tự do. Trong cuộc điện đàm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết ước muốn gặp và an ủi các bà mẹ của học sinh bị sát hại vẫn không thay đổi.
Hồi đầu tuần qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi giới trẻ Công giáo Hòa Lan chống lại nền văn hóa phù du và liên tục chiến đấu để bảo vệ chân lý. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc Hòa Lan tiến hành trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 tại Đăng viện Marienkrun ở Neukirch. Ngài nhắc đến đề tài của Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2016 tới đây tại Cracovia, Ba Lan, được chia làm ba phần theo ba năm chuẩn bị dựa trên các mối phúc thật Chúa Giêsu đã đề nghị trong Tin Mừng: phúc cho những người có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ; phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa; phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sứ điệp của Đức Giêsu về các mối phúc thật là mới mẻ và có tính chất cách mạng. Các phúc thật ấy trình bày một kiểu mẫu hạnh phúc trái ngược với tiêu chuẩn của trần thế này. Những người mà Chúa Giêsu gọi là những người có phúc là những người bị thế gian này coi là vô dụng, những người bị thua thiệt. Điều mà thế gian tôn vinh là thành công với bất kỳ giá nào, giàu sang, quyền lực cho mình và tự thành đạt mà gây hại cho người khác. Chúa Giêsu cống hiến một định nghĩa rất khác về ý nghĩa của hạnh phúc thật. Ngài tỏ cho chúng ta thấy con đường dẫn đến cuộc sống và hạnh phúc chân thực.
Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các bạn trẻ Công giáo Hòa Lan hãy sống lời Thánh Gioan viết cho những người trẻ. Các con mạnh mẽ và lời Chúa ở trong các con và các con đã vượt thắng sự ác. Các bạn trẻ muốn sống những kinh nghiệm khẩn trương, nồng nhiệt. Tôi thách thức các bạn hãy tin thật lời Chúa phán. Hãy phủ nhận thứ văn hóa phù du hời hợt, thứ văn hóa gạt bỏ. Nền văn hóa ấy giả thiết các bạn không phải là những người mạnh, không có khả năng đương đầu với những thách đố lớn trong cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha nhắc lại lời chân phước Pier Giorgio Frassati: sống mà không có đức tin, không có gia sản để duy trì, không chiến đấu liên lỉ để bảo vệ sự thật thì không đáng sống. Đó là đồ bỏ. Chúng ta không bao giờ trở thành đồ bỏ, nhưng là sống thực.
Tình hình tại Iraq trong tuần qua vẫn tiếp tục đen tối với sự bành trướng của lực lượng thánh chiến Hồi giáo, gọi tắt là ISIS. Trong bối cảnh đó, các giám mục Công giáo Kande kêu gọi các phe lâm chiến tại Iraq can đảm đối thoại để tránh cho đất nước khỏi lâm vòng nội chiến và ra khỏi đường hầm đen tối hiện nay. Đức Thượng Phụ Louis Sako, giáo chủ Công giáo Kande, cho biết các giám mục kêu gọi mọi người dân Iraq lãnh trách nhiệm bảo tồn sự thống nhất đất nước với mọi thành phần quốc gia. Các giám mục thúc giục các thành phần gặp gỡ và can đảm đối thoại để tránh cho đất nước khỏi hiểm họa nội chiến và phân hóa thành nhiều mảnh. Đức Thượng Phụ đặt câu hỏi, phải chăng chúng ta chưa chịu đau khổ đủ vì những tàn phá, chết chóc và sự trốn chạy của hàng ngàn gia đình người Iraq đã phải rời bỏ làng mạc và thành thị của mình và sống trong những hoàn cảnh không thể chịu nổi hay sao? Các giám mục Công giáo Kande kêu gọi Mau Lệ thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia Iraq, gồm tất cả mọi thành phần có thể Mau Lệ tái lập sự ổn định, an ninh và đảm bảo các dịch vụ cơ bản mà người dân rất cần, đặc biệt là trong mùa hè nóng bức này. Công nghị các giám mục Kande không quên kêu gọi cộng đồng quốc tế và các siêu cường giúp dân Iraq tìm được một giải pháp chính trị khả dĩ tránh được thảm họa và sự tàn phá đất nước. Iraq lâm vào tình trạng khủng hoảng từ trung tuần tháng 6 vừa qua sau khi hàng ngàn dân quân Hồi giáo võ trang thuộc lực lượng gọi là ISIS từ Syria tràn qua, chiếm được thành phố Mosul ở miền Bắc và nhiều thành phố khác, giết hại cả người Kitô lẫn Hồi giáo.
Hôm 29 tháng 6 vừa qua, lực lượng ISIS tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo Caliphate do một vị lãnh đạo tôn giáo cai quản tại các lãnh thổ họ đã chiếm được. Đoàn Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu cho biết đã được thông báo về vụ đóng đinh một số người tại trung tâm thành phố Deir Hafed bên Syria trước khi diễn ra việc tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo tại lãnh thổ Syria và Iraq dưới quyền cai quản của lực lượng ISIS. Các giám mục Âu Châu bày tỏ sự phẫn nộ và quyết liệt lên án những hành động đóng đinh như vậy. Đây là những hành động dùng tôn giáo để biện minh cho những vụ hành quyết đi ngược với mọi nỗ lực bình định một quốc gia đã chịu nhiều năm chiến tranh huynh đệ tương tàn. Cũng liên quan đến Iraq, tổ chức Caritas của giáo phận Essen, Bắc Đức cho biết hai nữ tu công giáo đã bị bắt cóc tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq. Hai chị làm việc tại một cô nhi viện gần nhà thờ chính tòa Mosul và đã bị bắt cóc cùng với ba cô nhi. Bà Rudy Lofenson, đặc trách về Iraq thuộc Caritas Essen cho biết tin trên đây hôm Chủ nhật 29 tháng 6 vừa qua, sau khi nhận tin từ một linh mục công giáo Syriac ở địa phương. Mặc dù nhiều tín hữu công giáo, các linh mục và cả Đức Tổng giám mục sở tại đã di tản khỏi thành Mosul sau khi thành này bị quân Hồi giáo ISIS chiếm đóng, nhưng hai nữ tu vẫn ở lại nhiệm sở vì không muốn bỏ rơi các trẻ em mồ côi. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ về tha thứ là mầu nhiệm và là ân phúc đến từ Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng có thể biến chì thành vàng.
Trong vòng 9 tháng, từ tháng Giêng đến tháng 9 năm 2013, bà Gersonde de Villeneuve đã miệt mài thực hiện một cuốn băng đọc audio và sách với tựa đề Tha thứ chiếu sáng bởi 16 đại chứng nhân. Cuốn băng dài 10 tiếng đồng hồ với 16 chứng nhân từng bị bạo hành, phạm pháp, hãm hiếp và giam cầm. Tác phẩm vừa được nhà xuất bản Saint-Léger phát hành. Bà Gersonde là tín hữu công giáo thuộc giáo xứ Lannion ở miền Tây Bắc nước Pháp. Bà vừa là văn sĩ, vừa là mẹ gia đình, 44 tuổi, có 3 người con. Dự án thực hiện cuốn băng đã mang lại một thành quả vô cùng phong phú, không thể tưởng tượng được về cả phía tác giả lẫn thính giả. Người ta ngỡ ngàng tự hỏi, có thể tha thứ đến mức độ nào? Làm sao có những đại nạn nhân đã tha thứ những tội ác kinh khủng nhất họ từng hứng chịu, trong khi có những nạn nhân khác lại không thể tha thứ? Câu trả lời chính là, tha thứ không tha bổng, cũng không giải thích, tha thứ là một mầu nhiệm, tha thứ là một ân sủng. Và đúng như thế. Bà Françoise Robert hiện là nhà trị liệu bị mất chồng năm 1989, vì ông bị một trong những thân chủ của mình sát hại, đã thổ lộ rằng, trong lòng tôi không hề có chút phản loạn nào, tôi nhận được cách phi thường một ơn an bình. Ơn tha thứ cho kẻ sát nhân đến ngay tức khắc. Từ đó tôi không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Tôi đã nhận được sự bình an, một ân phúc. Bà Framboise Closer, hiện tại là mẹ gia đình có 5 con, từng bị hãm hiếp và bị dọa giết với con dao dí vào họng vào năm 18 tuổi. Bà may mắn thoát chết nhờ sự can thiệp của người dì, rồi bị tống ra đường. Nhưng bà đã chữa lành quá khứ với Reiki, một phương thức chữa trị theo lối Nhật Bản, và nhất là với đức tin Công giáo. Bà nói, điều người ta đã làm cho tôi có thể tháo gỡ. Đây là một tin vui. Tôi không chịu trách nhiệm về những gì tôi mang trong mình. Tốt hơn hết là nên tha thứ cho chính mình. Và sự tự do trong tương quan với bạo hành đã chịu sẽ đến như một món quà. Ông Jean-Claude de Tétuy từng bị giam tù và đã phải từ từ học chấp nhận việc tha thứ cho chính mình. Ông nói như sau, 4 đứa con và hiền thê của tôi tìm cách làm cho tôi hiểu rằng mọi người đã tha thứ cho tôi, nhưng không có kết quả. Tôi không thể tha thứ cho chính tôi. Tôi vẫn không được giải thoát. Trong tôi vẫn luôn luôn hằn sâu mối căm thù, thù hận chính tôi và hận thù xã hội. Mối căm thù không thể đập phá được. Tôi có các rào cản bao quanh cái đầu. Thế rồi khi ra khỏi tù, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh. Nhân vật người trộm lành đặc biệt đánh động lòng tôi. Tôi hiểu rằng tha thứ của người khác mà tôi không tiếp nhận chỉ có thể truyền thông bằng việc tha thứ cho chính tôi. Chính tha thứ này mở cho tôi một con đường sự sống khác. Cho đến lúc ấy, tôi có đi xưng tội, nhưng đó chỉ là những lần xưng tội bằng môi bằng miệng, chứ chưa phải bằng cả trái tim. Chỉ chính khi tôi biết mở rộng lòng mình, tôi mới có thể nghe và hiểu được lời xá giải xuyên qua bí tích giải tội. Thiên Chúa tha tội cho con. Đích thật là cuộc giải thoát. Hiện tại tôi dấn thân trong tổ chức bác ái sư cua Catholic, hoạt động bên cạnh những người mỏng giòn yếu thế nhất trong xã hội. Tôi có thể quả quyết rằng, bao lâu chưa tha thứ cho chính mình, thì người ta cứ ở mãi trong nhà tù nội tâm. Ai ai cũng đều phạm các lỗi lầm, cho dù có những lỗi lầm không dẫn bạn vào nhà tù. Nhưng có một nhu cầu thật thiết yếu, đó là mỗi người trong chúng ta phải tiếp nhận tha thứ và phải biết xin tha thứ. Giờ đây xin nhường lời cho bà Jackson de Villeneuve, tác giả cuốn băng audio livre Tha thứ chiếu sáng bởi 16 đại chứng nhân. Điều làm tôi xúc động nhất chính là vừa được may mắn gặp gỡ nhiều con người thật tuyệt vời, một cuộc gặp gỡ hiếm có, vừa được thoáng nhận ra mối quan hệ với tha nhân thật mạnh mẽ và nhất là trông thấy tỏ tường rằng tha thứ xem ra không thể nào hiểu được về phương diện nhân bản đã có thể diễn ra. Chẳng hạn như bà cụ Magda Hollander Lafung, 86 tuổi, sống sót sau cuộc diệt chủng Shoah hồi đệ nhị thế chiến. Bà sở hữu một khả năng cao cả để sống trên cõi đời này. Cho bụi của bà đã biến thành hoa màu phì nhiêu. Khi vùng tối tăm đã xuyên qua, khi có thể thực hiện tác động nội tâm đến mức độ tha thứ, thì hữu thể con người càng được nối liền hơn với tha nhân. Và đây chính là một hiện tượng tuyệt vời. Khi thực hiện cuốn băng này, tôi như làm một cuộc hành trình nội tâm. Đối với tôi thì gần như là một ân sủng, vì được đến gần và lắng nghe những chứng nhân từng sống thử thách kinh khủng, nhưng đã biết biến đổi chúng thành ánh sáng. Trong nội tâm tôi hôm nay, tất cả đều được tha thứ. Thế nhưng đôi lúc đau khổ trở thành quá mức chịu đựng, khiến cho việc tha thứ gần như không thể nào thực hiện được xét về phương diện con người. Chính trong trường hợp này mà tín hữu Công giáo tìm kiếm sự trợ giúp nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Khi đối diện với một đau khổ quá lớn lao, thì tín hữu Công giáo ngước mắt nhìn lên Đức Chúa Giêsu Kitô và phó thác cho người vùng tăm tối đang trải qua. Còn ai hơn Chúa có thể hiểu nỗi kinh hoàng và mối sầu khổ của con người? Trên thánh giá, Đức Chúa Giêsu Kitô đã tha thứ tất cả. Chính bởi người mà thuật luyện kim được thành hình, đổi đau khổ thành chủ phú, biến trì thành vàng. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời, vì Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả những người ngoại giáo cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.